Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị đồng tu hiện diện có mặt tại tỉnh thất Quan Âm cũng như đang online trực tiếp trên Vô Lượng Thọ TV toàn cầu. Hôm nay là ngày 12 tháng 5 năm 2018, nhằm ngày 27 tháng 3 năm Mậu Tuất âm lịch. Hiện giờ là 5 giờ 33 phút sáng giờ Việt Nam. Anh Giác Nhàn đang có mặt tại tỉnh thất Quan Âm Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam và A Di Đà Phật. Thưa quý vị, tiếp tục hôm nay chúng tôi trở lại bục giảng để nói đến cuốn sách của Ấn Quang Đại Sư, đó là Phải Giữ Lòng Thành Kính. Thì xem vào trong bộ văn sao thì Ngài đề xướng cái giáo dục gia đình, đề xướng rất là sâu, rất là mạnh. Gần 100 năm qua mà Ngài nói gia đình loạn ly đến cùng cực. Thì chúng tôi càng đọc vào văn sao thì khi tiếp xúc với Phật tử thì thấy cái lời của Ngài nói nó đúng. Nhìn lại bản thân gia đình của chúng tôi, khi Giác Nhàn còn bé chưa đi xuất gia thì gia đình cũng lộn xộn. Nói chung mình không gặp được sách của Thánh Hiền, mình lấy tâm phàm phu đối đãi với nhau thì nó phiền phức cho nhau rất là nhiều. Vậy cho nên sáng hôm nay thì chúng tôi công phu ở dưới thấp, xong lên lại nhìn xem cái đạo tràng mình tu thử coi như thế nào. Cho bữa giờ Giác Nhàn dẫn chúng ở trên này chưa biết đại chúng tu ra sao, thì nhìn vào thì thấy rất là đẹp mắt, rất là trang nghiêm thanh tịnh, hầu như là không có ai ngủ. Lúc trước tụng phẩm từ thứ nhất đến phẩm thứ 15 là thôi ngủ tơi bời hết rồi. Có nhiều người coi gục mặt xuống ngủ ngáy khò khò chảy nước miếng luôn. Thì cái giấc ngủ mình nó chưa có đủ. Thứ nhất là mình thức quá khuya, với hai nữa là hàng ngày mình sinh hoạt cái bộ óc nó mệt mỏi quá. Cái thứ gì mình cũng đưa vô trong này hết, mình không biết an định tâm hồn trong cái câu Phật hiệu A Di Đà Phật, cho nên nó mệt mỏi quá, cho nên bắt mình phải ngủ, mình dậy nó chịu không nổi. Những người mà hàng ngày người ta có niệm Phật, người ta ngủ rất ít, 2-3 tiếng thôi, nhưng mà ngủ sâu, người ta khỏe, dậy người ta muốn ngủ nữa mà ngủ không được. Đó là cái tín hiệu bắt đầu mình công phu có kết quả. Thấy cái sự si mê, ngủ là một loại si mê, nó nằm trong ngũ dục, là tài sắc danh thực thùy là ngủ. Nó là năm cái gốc phiền não ngăn che chướng đạo. Nhưng mà mình không ngủ luôn thì cũng không được. Đức Phật kia cũng phải cần 2 tiếng để nghỉ, ngài là nghỉ trong định thôi, trong ngủ nữa. Vậy cho nên cái lối tu của mình hồi sáng nay thì tụng phẩm thứ 6 chưa kịp ngủ đâu, lạy xong rồi tu tập. Thấy giới nhà rất là hoan hỷ khi thấy đại chúng an định trong cái thời khóa tu tập. Thì cũng chắc là có một số mấy người ngạc nhiên sáng nay không thấy nhân vật chính xuất hiện. Lâu lâu chúng tôi im lặng vi hành đó mà, vòng vòng mấy cái phòng coi thử mấy chú mấy thầy ra sao, nhưng mà cũng ngoan, bữa nay chấp hành tốt. Vậy hôm nay cũng có cái niềm vui là hồi nãy có một cái cô Phật tử cổ về, cô ở đây, hai vợ chồng cũng có điều kiện vật chất, và hồi xưa cũng có làm, hồi trước cũng có làm bên nhà nước, tòa án làm gì đó. Thì có đứa con tên Nguyễn Trường Giang, chú này lên đây thì chú kỹ sư công nghệ thông tin, sau đó rồi qua thích vẽ hình 3D cái này cái nọ vân vân. Bữa tình cờ vô ngồi nói chuyện với chú thì không biết sao có nhân duyên nhiều đời, chắc anh em bạn hữu sao đó, rồi chú hoan hỷ từ cái bữa dẫn nhàn nói chuyện là chú xuống đây công phu nghe pháp. Chứ lúc trước mẹ kêu đi cũng chưa đủ động lực, cho nên thành ra cũng chưa có đi. Thành ra thì hôm nay xuống công phu chung với đại chúng, rồi chắc cũng thích thú, sau đó mới có 3 giờ rồi lật đật lo đi rồi. Nhưng mà lúc trước thì chắc cũng ngủ hơi trễ. Thì thanh niên mới có hai mấy 30 tuổi thôi, nhưng mà được vào ở trong chùa, nhưng mà cũng không có cơ hội ai nhắc nhở, cũng chưa có tu tập được. Đến khi chúng tôi đủ duyên đến ngồi nói chuyện đơn giản thôi, thì có cái duyên sao đó chú giác ngộ, chú xuống chú công phu. Mấy người này bao nhiêu năm trời họ không có tu tập, thức khuya dậy trễ, mà hôm nay bước xuống chánh điện để tu tập nghe pháp. Thì chúng tôi cứ nghĩ mình không có tài cán gì cả, nhưng mà đem tấm lòng chân thành bảo ban. Lúc nói chuyện với chú là chân thành lắm, dùng cái tâm chân thành bảo ban. Thì bữa nay mới nghe lời nói của Ấn Tổ, dầu cho đó là đứa nó ngang ngạnh cùng cực, thì lòng chân thành của mình đưa vào trong tâm của họ, bắt đầu họ khởi tác dụng được. Cho nên nó lòng chân thành đến cùng cực thì đá vàng nó cũng phải nứt. Nghĩa là lòng dạ họ nó cứng như sắt đá, can cường cứng đầu khó độ đi nữa, mình chỉ dùng lòng chân thành thì nó mới có thành tựu, chứ không còn cách con đường gì khác. Vậy hôm nay chúng tôi muốn nói đến các vị bạn sen có mặt ở đây, cũng như đang online trực tiếp trên toàn thế giới, lấy lòng chân thành đối đãi với nhau. Đó là cuốn sách nhỏ này, nó là phải giữ lòng thành kính. Thì cứ lần lần từ từ để ổn định lần cái tỉnh thất. Thì chiều hôm qua đi lên thấy có 6-7 cụ, con cái nó bỏ, cụ nam, cụ nữ thì nhiều không nói rồi. Thì mấy cụ nam ở trong phòng thấy tội quá, đi khó đi xuống đây, đi xuống không được. Thì có một chú, ông chăm sóc một mình ông cũng vất vả, ông kêu nhờ thầy, nhờ thêm một hai thầy, hai chú gì phụ con, mình con làm không nổi, mà kêu ai họ cũng lắc đầu. Giác nhàn kêu chắc giác nhàn làm. Bây giờ trước nhất chú cho qua bên cái nhà thuốc sửa sang cho sạch sẽ, rồi mình tắm rửa họ sạch sẽ sáng, cái rồi mình thay phiên mình đẩy các cụ đi ra ngoài sân trước, nó có tắm nắng cho các cụ. Ở đây cũng mấy năm rồi mà các thầy chưa có khai thác cái chuyện này để lo xem những người nam này như cha của mình. Thì buổi sáng nghe chú nói thì vội vã chiều chạy lên. Thì sắp xếp cho thầy Nhuận Hào để cho ngày hôm nay làm sắp xếp cái phòng lại, để cho mấy cụ nằm một chỗ đó, được qua bên đó nó tiện, là đẩy cái xe mình làm cái chỗ để cho xe lăn nó đẩy xuống được, cấp cho một cụ một cái xe lăn. sáng tắm rửa cho ăn uống xong rồi đẩy ra bên ngoài tắm nắng, mở văn sao cho nghe. Vì những người này cuộc đời của họ đến cái tuổi về chiều cứ như họ bất hạnh, quá khổ đau. Con cái nó bỏ, nó không có chăm sóc nữa. Thì nhìn chung lại là thấy gia đình không có được giáo dục tốt, cho nên con cái không có hiếu với cha mẹ. Thì cũng từ nơi các cụ ông hiện tại đang ở đây bất hiếu với cha mẹ mình, bây giờ con cái mình bất hiếu lại với mình, đó là nhân quả. Phải không quý vị? Bắt đầu lớn lên, phong tục tập quán của cõi này là bắt đầu đi tìm bạn trai cho đến tìm người chồng quên cha mẹ, lo cho chồng con 10 phần mà cha mẹ chỉ 1 phần thôi. Lâu lâu ghé về thăm một chút, rồi lúc cha mẹ mất là tới khóc hu hu, con thương mẹ lắm mẹ. Đó đạo đức gì vậy ta? Hả? Đạo đức giả chứ không phải đạo đức thiệt. Đạo đức thiệt là người ta phải nói, người ta phải làm chăm chỉ. Thì các cụ ông này cũng không có trách gì là do lớn lên cái đi theo vợ, bỏ quên cha mẹ, không lo lắng. Thì tất yếu bây giờ con cái nó phải bỏ lơ mình. Cái điều này là nhân quả 100% chính xác, không có cựa đâu mà bàn cãi nữa hết. Ấn Tổ mới nói là nhân quả là một phương tiện giáo hóa cả ngọn lẫn gốc, cả phàm lẫn thánh. Bây giờ mình nhìn lại bản thân của mình, lúc bắt đầu lớn lên là không vâng lời cha mẹ rồi đó, bắt đầu theo chồng. Thì từ cái gen của cha mình như vậy, bây giờ mình cũng như vậy, mà con mình cũng như thế luôn. Nhưng mà những người già này sao còn một cái phước duyên, chắc nhiều đời họ cũng có kết duyên với Tam Bảo, bây giờ họ lại chịu vô trong Tam Bảo. Cũng hết đường đi rồi, không còn đường nào đi nữa, cho nên phải chịu vô thôi chứ giờ sao. Nhưng mà có nhiều người thà chết cho họ không vô, ăn chay không được, vô chùa nghe tiếng kinh kệ nó buồn não, hay như là mình bị người ta ruồng rủa mình chết sớm vậy đó. Nhiều người ta quan niệm như thế luôn, vô nghe tiếng kinh kệ thì tâm hồn thoải mái, ăn vui, kéo dài thọ mạng. Thế mà có nhiều người nghĩ là vô cái nghe câu A Di Đà Phật hoài nó mau chết ấy, họ không có hiểu nổi. Nên ra thì nhìn chung lại thấy những cụ này rất là thương tâm. Bây giờ mấy thầy mỗi ngày chăm sóc coi như cha mẹ của mình, đó là thực hành văn sao đó. Vô mình rau lửa rồi đổ bô, rồi mình mở mấy niệm Phật, kêu họ ngồi niệm Phật. Những người này mình quan tâm, họ quý lắm, bởi vì họ cả năm trời ở trên phòng, trên cái gác đi xuống không được, ngồi như là chết già trong phòng. Chết già rồi, không còn cửa đi đâu nữa hết. Đi xuống thì thôi, khiêng nó vất vả vô cùng. Vậy chúng tôi nói điều này là do từ tấm lòng chân thật, để các thầy, một số cũng đang ở dưới chùa Vĩnh Nghiêm cũng mở ra nghe, mấy thầy ở trên chúng của mình ở đây, còn các thầy ở đây cũng thế. Có một mình chú đó ông làm thấy tội nghiệp, ông này cũng thương mấy người già, mình phải có tình thương mình mới làm được. Thì gặp một cô Phật tử của lên của đợi cũng lâu, thì hai cô đến gặp chúng tôi. Một cô nói con lên cảm ơn thầy, mấy năm trước con cũng khổ đau bầm dập, lưng tròng nước mắt chăn cơm. Nếu mà có chỗ đựng nước mắt thì không biết bao nhiêu thùng, bao nhiêu phi, khổ quá rồi. Con không biết cách nào mà thoát hết trơn. Niệm Phật cũng niệm không nổi, nó không có tính tâm niệm, nó không có tiêu được cái tâm trạng bất an đó. Tự nhiên sao con gặp đĩa của thầy con coi suốt luôn, nhốt cái tâm mình trong đó cho nó quên đi. Coi riết thời gian sau cái nồng độ mà buồn phiền, bực tức, giận hờn, khổ đau đó, nó từ từ nó đi đâu, không biết nó đi đâu hồi nào không hay. Rồi bữa nay con an vui mà nhìn cái sắc diện của cô tốt, hoan hỷ vô cùng. Thì từ khi mà thầy giảng Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục năm 2013 là cái bộ đĩa, là 40 mấy đĩa, là con thích cái bộ đó, con xem suốt, coi đĩa nào của thầy cũng coi, đĩa cũ. Rồi một thời người ta nói này nói nọ đủ thứ mà con nói kệ, ai nói gì nói, nghe cái pháp này nó an lạc là cứ nghe thôi. Thì tự nhiên cái tâm họ kiên cố bất định liền. Họ có huân tu giải hành tốt, cho nên thành ra không ai lung lay được cái niềm tin của cô. Hôm nay cô lên cô gặp cô mừng, nhìn sắc diện tốt, căn lành tốt. Thì cô nói cái cuốn Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục con đưa cho ba con coi sách nhiều lắm, ông lớn tuổi là không biết làm gì, ông coi đủ thứ sách của Phật giáo, sách thiền mật tông như thôi, sách gì cũng coi. Ông coi đến Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục cái là ông bội phục liền, ngưng hết tất cả sách khác. Ông nói đây là sách gối đầu giường, cái vị mà viết ra đây không phải là người phàm đâu. Qua tự nhiên mình nghe mình nổi gai ốc. Cái vị mà viết ra đây không phải người phàm, cái người mà có duyên đọc được cuốn sách này mà tin hiểu hăng hoang, căn lành người này tốt lắm mới làm được. Thì ông tán thán Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục. Thì cô này cô nói là ba con thôi, tán thán hết biết, bội phục sát đất. Thì Văn Nhàn kêu rồi, vậy là trúng bánh rồi đó, thôi đưa bộ Ấn Quang Đại Sư Pháp Sư Văn Sao vô nữa đi. Thì kêu tặng cho con một bộ, rồi đưa cho ba con một bộ. Rồi con về con nói đây là cái bộ sách nó nói đầy đủ cuộc đời của Ấn Tổ trong này. Gia Ngôn Lục thì nói cái phương pháp hành trì, những cái tinh yếu thôi, nhưng mà Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên này coi vào mới thấy cuộc đời của Ấn Tổ, việc làm của Ấn Tổ. Thì con nghe con mừng quá, con kêu chắc ba con nhận bộ sách này chắc là càng bội phục nữa. Thì người đời người ta coi đủ sách hết trơn rồi, thế mà người ta gặp được Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục một cái là kêu vị này không phải là bình thường, mà đúng thiệt Ấn Tổ là qua Đại Thế Chí Bồ Tát quá thân à. Thì trước giờ quý vị có nhiều người đọc nghe đọc văn sao thấy nó bình thường, mà sao ông này ông lại coi sách nhiều quá cho ông có cái sự đối chiếu. Vì ông đối chiếu là ông thấy sách này là phi thường rồi, người này không phải là phàm viết cuốn này, hay là Phật Bồ Tát ứng hiện viết cái cuốn này. Khi nghe đến đây rồi tự nhiên mình thấy cái giá trị của cái Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục và cái giá trị của bộ văn sao này nó kinh khủng lớn. Hôm trong này chúng tôi muốn nói một vài những cái mẫu chuyện đơn thuần như vậy để cho đại chúng có tín tâm đến cái bộ sách này, quan tâm đến lời dạy của Ấn Tổ. Ông nói một câu người này không phải người phàm, người viết cuốn sách này không phải là người phàm. Mà cái người nào mà có cái tâm tưởng hòa vào trong cái tác phẩm này thì cái tâm tưởng này nó cũng phải có duyên với cái tác giả này. Tác giả là Ấn Tổ, tác phẩm đây là cái bộ văn sao. Thì nhìn qua thấy một cô cũng ngồi nhìn mặt mày tèm hem, hôi nước mắt nó cứ chảy ra, hỏi sao khổ lắm hả, gật đầu. Khổ chồng hả, gật đầu. Khổ con hả, gật đầu. Không, cái thứ gì cũng có hết trơn, cho hỏi gì cũng có hết trơn à. Rồi hỏi khổ như sao, lắc đầu nói không được nữa, bởi vì nó quá khổ rồi cho nên không có nói cái gì được nữa hết trơn. Thì cái cô đó cô nói trời ơi chị khổ làm gì bằng em. Em hồi xưa khổ hơn, em nghe đĩa của thầy hết giờ nghe đĩa đi, nước mắt của em cao vậy nè. Tức là nước mắt nó quá nhiều rồi còn hơn chị nữa. Thôi giờ chị về chị nghe đĩa của thầy đi, nó hết à. Thế tự nhiên bà kia bà cầm nước mắt lại. Còn nhân cái cô kia cô nghe đĩa cô nói nó có năng lực nha. Nghe cầm nước mắt lại. Thì nhìn lại thì thấy Ấn Tổ nói gia đình loạn ly đến cùng cực, con người loạn luân đến cùng cực. Nếu không có giáo dục gia đình thì không biết cuộc đời này nó khổ đến cơ man nào mà nói. Đó, chúng tôi nói là tiếp xúc đến người nào hỏi đến mà họ chịu nghe Phật Pháp, chịu tu tập ăn chay thì cuộc đời họ nó có hiệu ứng tốt liền. Họ quá khổ cho nên họ chụp vào cái pháp môn tu cái là nó chuyển nghiệp được ạ. Mà nếu mà họ không có chịu chụp vào cái pháp môn tu khổ đến con đường gọi là đường cùng, có nghĩa là đi không biết mình đi đâu, làm không biết mình làm gì, nhưng nó đến con đường cùng cực, tinh thần mình nó loạn đến cái mức độ không làm chủ được, người ta gọi là điên. Điên tức là mình không làm chủ mình được nữa. Vậy cho nên hôm nay chúng tôi nói đến cái vấn đề giáo dục gia đình, nó có cái tác dụng để giúp cho xã hội này nó được an định. Một mình thôi mà nếu thực sự được sự giáo dục của Phật Pháp, nhất là bộ văn sao của Ấn Tổ, một con người mình tốt, bắt đầu nó ảnh hưởng đến con mình, đến vợ mình, ảnh hưởng đến cả dòng họ của mình, và nó ảnh hưởng cả xóm làng. Từ từ bắt đầu nó lan lần ra như vết dầu loang. Còn nếu con người của mình xấu thì ảnh hưởng đến con của mình, đến vợ của mình, người ta ruồng rẫy, người ta không chấp nhận mình nữa. Hôm nay cũng có một chú vô ngồi đây, cũng ở trong quân đội làm mà quân y đồ cũng giỏi, cuối cùng vô cũng lưng tròng nước mắt, khổ quá. Con lái xe đi mà con không biết con đi đâu, cái này bắt đầu tín hiệu điên nó xuất hiện rồi đó. Vợ con coi như là không chấp nhận, trước khi con vô đây con ký giấy ly dị rồi. Hôm nay cũng ngồi, sáng hôm nay ngồi trong này, con nói thiệt với thầy quá khổ. Giờ con không biết làm gì, con nghe thầy khai thị. Thì một chút lát thời gian, không đủ thời gian mà chịu khó sáng tu xong rồi ngồi lắng lòng như vậy, từ từ bắt đầu nó chuyển nghiệp. Chứ chúng tôi cũng có tài giỏi, nói cái quý vị hết khổ đâu, chuyện nó không làm nổi. Cái nghiệp mình tạo từ vô lượng kiếp đến đời này nó quá sâu dày. Bây giờ chúng tôi nói cái quý vị hết bệnh hết khổ, chuyện nó làm gì có. Mà phải dày công, chịu khó thức khuya dậy sớm, công phu tu tập, ngồi lắng lòng thanh tịnh nghe. Nghe thử coi ông thầy cũng nói cái bộ văn sao này mình vướng mắc chỗ nào. Bây giờ mình hành trì để cho bắt đầu mình chuyển cái tâm phàm mình từ từ. Giờ quýnh bài thua mấy trăm triệu rồi, thì cũng từ cái lòng tham nó sanh ra thôi. Mình đi làm lương thiện, mình làm ăn chất phát, gia đình hạnh phúc, dạy dỗ con ngoan, thương vợ, làm không được. Mình cứ làm theo cái kiểu của mình, xong bắt đầu cái quả nó trổ ra rồi, bắt đầu mình chịu không nổi, khổ đến cùng cực. Thì cũng không trách gì do mình không lập sách của Thánh Hiền. Nếu mà những người này mà gặp văn sao của Ấn Tổ, có căn lành ngồi để nghe những người đi trước nói cho mình nghe, bắt đầu mình áp dụng từ từ trong cuộc sống của mình, an thân an rồi, bắt đầu tâm an rồi, gia đình mình an ổn, thì cái niềm hạnh phúc này lớn lắm, không có tiền bạc gì mua được. Cho nên Ấn Tổ mới nói cái bộ văn sao này quý hơn rương vàng. Quý hơn rương vàng là nó có một cái công năng giáo dục gia đình của mình từ một cái đổ nát loạn ly đến một cái gia đình an bình hạnh phúc. Sáng hôm qua có cái đứa cô làm bánh ở dưới Bà Rịa gần chùa Hộ Pháp, cái chỗ Bụng Binh, lên cũng cảm ơn mừng quá. Chồng con lúc trước thôi, ông nói bậy vô cùng, con mà đi chùa một cái là ông kêu thôi bà đi theo mấy thầy chùa luôn đi, nói bậy mà không biết tu gì hết, mà không biết sao nghe pháp của thầy bữa nay ông hân hoan, ông mở cho mấy đứa công nhân làm bánh nghe luôn. Cái tự nhiên nghe thấy thích quá, kêu thôi cô gọi điện cho thầy gặp ổng một chút, mình xác minh coi thử coi cổ nói đúng không. Mà trong lòng tin là đúng, bởi vì cổ nói với cái vẻ cổ hân hoan. Cuối cùng cái gọi điện thoại cái mừng quá chừng, ông kêu Tết con lên mà thầy đang bế quan tu, bữa nào con sắp xếp đóng cửa tiệm bánh con lên con thăm thầy. Con nghe đĩa của thầy mỗi buổi sáng trực tiếp, con nghe đĩa của thầy làm ra rồi, con nghe con thấy con thích quá, thầy nói cái gì nó cũng đúng hết trơn. Thầy nói lời của Phật Tổ mà sao không đúng được. Con nói thầy nói là nó ăn chay đi hết bệnh, mà con thấy nó đúng y chang. Niệm Phật đi tinh thần thoải mái, ăn ngon ngủ yên, đơn giản như thế mà hành trì nó có hiệu ứng tốt. Vậy cho nên thành ra chúng tôi nhìn chung lại khi tiếp xúc Phật tử thì thấy trong bộ văn sao Ấn Tổ nói y chang. Thì cái điều mà Ấn Tổ muốn nhấn mạnh cho con người chúng ta đang ở trong cái cõi này, cái điều khó giữ nhất đó là việc sát sanh. Mà sát sanh là trực tiếp giết con của mình, đó là thai nhi. thì những cái oan hồn này nó oan ức đến tột cùng, thì nó phải đi tìm người cha, người mẹ để nó báo oán. Cái này là một cái nhân quả sát sanh khủng khiếp. Mà thế mà trong cái hiện tại xu thế, người ta bằng lòng cho làm chuyện này. Cái điều này nó hơn là con của mình sanh ra rồi mình đem dao mình chặt đầu nó hơn. Có nghĩa là đứa này được ra đời nhìn thấy mặt trời rồi, mình giết nó thì nó cũng an lòng. Nhưng mà cái đứa nằm ở trong bụng, nó chưa thấy mặt trời, chưa thấy được ánh sáng, chưa hưởng được cái hạnh phúc, mà mình giết nó thì nó oán đến cùng cực. Ấn Tổ nói cái nghiệp này không phải nhỏ đâu, mà cái nghiệp này là do từ không biết tiết dục mà ra. Cho nên cái duyên không biết vì sao ở chùa Vĩnh Nghiêm đợt này lại được xong sớm cái cuốn Bảo Thân Tiết Dục của Ấn Tổ, có 66 lá thư. Cuốn sách này 110 trang. Chúng tôi mừng vô hạn đọc những cuốn sách này. Nếu ai chịu mà đọc hết cuốn sách này, chỉ cần đọc đi đọc lại khoảng 2 lần thôi, thì cái dục tính của mình sẽ giảm đi 50%. Thì cái cuốn sách này nó có cái công năng này. Nhưng mà Ấn Tổ nói là nó khó, là cha mẹ mình cũng từ cái ái nhiễm này mà sanh ra mình. Cha mẹ từ cái âm ái này mà sanh ra mình. Thì cha mẹ mình là tác giả, sanh ra mình là tác phẩm. Tác phẩm này nó bị ảnh hưởng cái tác giả. Bây giờ nói cái tác phẩm này mà để cho nó an bình, không có bị quấy rầy bởi cái ái nhiễm này là cái chuyện hơi khó. Nếu không gặp được sách của Thánh Hiền. Nãy giờ nói Tổ cũng khoái, sao cứ cười cười. Hôm nay chúng tôi mà ngồi mà dẫn nhập vô đến cái chỗ này là quý vị biết là nó quan trọng biết đến biết mức nào. Không có soạn trước mà trong đầu á, nó đi vô trong cái buổi nói chuyện sáng hôm nay, nó đi đến cái ý này không phải là dễ dẫn dắt vô. Cho một thầy giáo cô giáo mà lên bục giảng nói mà học sinh những người dưới mà người ta thuyết phục họ nghe được, đòi hỏi người này phải có một tâm nhiệt huyết với nghề nghiệp, chân thật với nghề nghiệp, chứ không phải làm lớt lớt không có bổn phận trong đó mà nói được. Như vậy cho nên chúng tôi khi đọc vào văn sao, thì riêng trong cái bộ văn sao này, Tổ nói đến cái việc bảo thân tiết dục, là người nam không biết tiết dục cho nên thân thể bị tổn thương chết sớm, và người vợ không biết tiết dục cho nên thành ra sanh con đẻ cái quá nhiều, dạy không có, không tròn bổn phận để dạy, là thứ nhất. Thứ hai nữa là không nuôi được, đành phải giết nó. Thì cái chuyện này nó đi đến cái mức độ cùng cực mà xã hội cho phép làm ra cái bệnh viện để có thể mình vô mình tự do giết con mình, phá thai một cách tự do. Thì cái ái là sự thương yêu quyến liếng trói buộc. Nó là một cái nhân của hiện tại. Trong 12 nhân duyên, vô minh, hành, thức, danh sách, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử, ưu bi, khổ, não. Thì cái vòng luân hồi nó nằm trong 12 nhân duyên này. Vô minh, hành, thức, danh sách, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu. Ái là cái nhân của hiện tại, thủ là mình nắm bắt, giữ nó. Hai người nam nữ mới lớn lên, bữa nay 13, 14 tuổi gặp nhau, cái họ khởi cái tâm ái, thương yêu, lo lắng với nhau, rồi bắt đầu bên này xẹt lỡ, bên kia xẹt lỡ, cái rồi xong. Thì khi cái tâm ái này khởi lên, đó là một cái nhân của hiện tại, bắt đầu chiếm hữu. Vì có cái hữu đó cho nên nó mới có là sanh ra lão bệnh và chết. Sanh già bệnh chết đó là cái quả của vị lai hiện tại mình đang sống. Mà từ cái nhân sở dĩ mình có con người này là do cái ái, là nhân ái với nhân thủ và hữu. Ba cái nhân của quá khứ là ái, thủ, hữu, cho nên nó mới có con người này hiện tại ngồi đây là sanh ra già bệnh và chết. Cho nên nó ái bất nhiễm bất sanh ta bà, không có niệm ái là không có sanh vô đây. Niệm bất nhất bất sanh tịnh độ. Ngày hôm nay mình thấy cái nghiệp ái này nó trói buộc con người ghê gớm. Ái tài thức dậy mở mắt là thương yêu tiền bạc, tính toán làm sao cho có tiền bạc. Chỉ có cách đi quýnh bài là nó nhanh nhất. Cuối cùng đi quýnh sao thua chất quớt, không còn đồng xu nào hết. Cầm nhà luôn, cầm tiền, cầm đủ thứ, gặp gì là bán cái đó. Đến cùng cực loạn rồi. Người này thì nếu không biết quay đầu thì thân là người nhưng mà tâm là giả thú rồi, không biết tội phước nữa. Thì người này gọi là ác nhân. Còn người ta biết tội phước, thương vợ, thương con, biết làm ăn lương thiện thì người này gọi là thiện nhân. Người này thiện nhân thì mới gặp được cái nhân quả tốt. Như vậy hôm nay là mình thấy cái con người của mình nó đi đến cái loạn ly cùng cực, đó là giết người không gớm tay. Thì giờ mình cứu vãn bằng cách nào? Thì có cái cô Đinh Gia Lệ hỏi Hòa Thượng là con giết 4 đứa con của con, bây giờ nó đang ở đâu? Kêu nó đang theo con. Cái con gửi vô chùa rồi mà. Kêu gửi vô chùa nhưng mà nó chưa có chịu ở chùa, mà nó theo nó báo oán con. Hỏi bây giờ con phải làm sao? Kêu con phải niệm Phật cho nhiều. Thì coi lại trong văn sao của Ấn Tổ, nếu mà mình đã lỡ phạm như vậy thì cái sức gia trì của Bồ Tát Quan Âm gọi là Ngài Thiên Thủ Thiên Nhãn. Cho nên Ấn Tổ mới nói là khi sanh không được phải niệm Quan Âm, và lúc mang thai cũng niệm Quan Âm. Bây giờ cái chuyện này là cái chuyện nó nguy cấp, oan gia đến báo oán thì cần phải có Bồ Tát Quan Âm ứng hiện để cứu độ, và gặp khổ đau thì phải niệm Quan Âm. Thì trong cái trang 26 Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên cuốn 1 cuốn 2 sáng chúng tôi xem lại đọc kỹ, chứ hôm qua có nói rằng quý Phật tử phải trì chú đại bi thêm. Có một số người đang ngờ vực. Từ 2007 đến 2017 là 10 năm mà thầy nói không xen tạp, không trì chú, không gì hết cả, mà sao bữa nay thầy lại nói điều này. Thì lúc trước chúng tôi đưa cho quý vị đi vào nhất môn thâm nhập, nhưng mà cái căn lành của mình khi đọc vào văn sao thì thấy căn lành của mình để mà một đời này, để mà cảm được cái danh hiệu Phật và đủ cái sức để mà mình gọi là phục nghiệp, chứ không phải là chuyển nghiệp, tiêu nghiệp, gọi là hàng phục được nghiệp vãng sanh, thì cái số lượng quá ít. Bởi vì Ngài Lý Bỉnh Nam nói với Hòa Thượng Tịnh Không, tôi thấy vào cái thời mạt pháp này chúng sanh niệm Phật 10.000 người vãng sanh chỉ được 1-2. 10.000 tức là 10.000 mà chỉ vãng sanh đến 1-2 là lý do chỗ nào? Là vì lý do là do họ không xả ly được cái ngũ trược ác thế này. Cho nên họ cứ niệm Phật, họ hân nguyện nhưng mà họ không xả ly được. Thì vậy cần có Ấn Tổ nói là Đức Phật Di Đà phải cần có Đức Quan Âm Bồ Tát đứng bên cạnh để mà phụ tá tiếp dẫn. Còn bọn phàm phu chúng ta mà không nương cái thần lực của Bồ Tát Quan Âm thì chúng ta thiệt thòi. Thiệt thòi nghĩa là gặp nạn mình không biết kêu vào đâu. Cho nên Ấn Tổ mới nói là Bồ Tát Quan Âm có cái hạnh nguyện là ai có nhiều dâm dục niệm Quan Âm thì sẽ tiêu lần dâm dục. Ai nhiều sân hận niệm Quan Âm sẽ tiêu dần sân hận. Ai nhiều si mê mà niệm Quan Âm sẽ tiêu dần si mê. Đó là do cái hạnh nguyện của Ngài rồi. Mà ba cái này là ba cái gốc độc kinh hồn. Thuốc độc uống vô chỉ chết một đời người này thôi. Còn ba cái chất độc này nó đang phát tác trong người mà mình không biết. Nó giết mình coi như là tận xuống, nó đưa mình tận xuống như địa ngục luôn. Chất độc này nó kinh khủng lắm. Hôm nay chúng tôi muốn nói đến cái cuộc đời Ấn Tổ, đọc cho quý vị nghe một chút xíu và thấy cái việc làm của Ngài như thế nào. Cho nên chúng tôi khi nói ra một điều nó phải có có sách của Ấn Tổ để mà căn cứ, chứ đôi khi quý vị tưởng chúng tôi tự phát tức là tự ý nói, không phải đâu. Nếu mà ai mà giảng mà không có cái điểm căn cứ cho người khác tin, mình tự phát mình nói theo ý của mình thì người ta nghe thì hay thiệt, mà về người ta không chịu làm. Vì thứ nhất là bản thân mình chưa có thấu triệt để làm, thứ hai nữa người ta chưa thấy có một cái chỗ đáng tin cậy. Riêng Ấn Tổ là quý vị yên tâm, đáng tin cậy. Chúng tôi đọc một cái đoạn cuộc đời của Ấn Tổ trong này hay lắm. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tâm Biên quyển 1, Đại Sư Tự Thuật, là Ngài tự nói về cái cuộc đời của Ngài. Mùa đông năm Dân Quốc thứ 28, 1939, người ngoại quốc họ Ích đến Linh Nham yết kiến Đại Sư có lời thưa hỏi, cùng nhau dùng bút mực để trò chuyện. Đại Sư tự lược thuật cuộc đời và hạnh nguyện như sau. A. Cuộc đời xuất gia năm Quan Tự thứ 7, năm 1881, thọ giới năm Quan Tự thứ 8, năm 1882, năm Quan Tự thứ 12, năm 1886 đến Hồng Loa Sơn ở Bắc Kinh, năm Quan Tự thứ 17, năm 1891 dời sang chùa Viên Quảng tại Bắc Kinh, năm Quan Tự thứ 19, năm 1893 đến ăn nhờ ở đậu chùa Pháp Vũ Phổ Đà Sơn tỉnh Chiết Giang. Suốt 30 năm chẳng đảm nhiệm chuyện gì, đến năm Dân Quốc thứ 17, 1928, có đệ tử quy y ở Quảng Đông tính thỉnh tôi sang Hương Cảng, liền rời Phổ Đà, tạm ngụ tại chùa Thái Bình ở Thượng Hải. Mùa xuân năm Dân Quốc thứ 18, là năm 1929, tính rời đi nhưng vì chuyện in sách chưa xong. Cuộc đời của Ngài quan trọng chuyện in sách, in kinh lắm. Ngài đi đến những cái xưởng in đó, già cả 70 mấy tuổi mà đi đến xưởng in đó. Khi đi về lại đó, qua cái đảo, mà muốn đến cái đảo Phổ Đà là phải đi đường biển. Nhãn Nhàn có qua đó rồi. Mà có nhiều lúc sóng nó lớn, cho nên thuyền nó lao chao, mửa ối về nằm cả tuần mới tỉnh. Đi in kinh sách. Trong cái lá thư Ngài nói quan mới về lại bị sóng gió nó say, tưởng là chết mất rồi mà sao nó chưa chết. Cho nên nó nói là chuyện in kinh sách chưa xong. Phải ở lại năm Dân Quốc thứ 19 là 1930 đến bế quan tại chùa Báo Quốc ở Tô Châu. Tháng 10 năm Dân Quốc thứ 26 là 1937 tị nạn sang Linh Nham đã tròn 2 năm. Hiện thời đã sống buổi sáng không đảm bảo được buổi tối. Hầu như những lá thư Ngài hay nói, Ngài kêu thôi đừng gửi thư đến tôi, đừng đến đây thăm tôi, thấy mặt không bằng nghe tên. Nghe tên tức là đọc văn sao. Đến đây thấy mặt không bằng nghe tên, sáng không đảm bảo được đến chiều. Ông dự trù như vậy, lỡ tôi chờ chiều tôi chết rồi, ông tới ông không gặp tôi đâu. Lấy chữ tử dán trên đầu để khỏi phải lo lắng chuyện gì lăng tăng nữa hết. Hiện thời đã sống buổi sáng không đảm bảo được buổi tối, chờ chết mà thôi. 59 năm từng trải như vậy đó, suốt cả cuộc đời chẳng cùng ai kết xã, ngay đến cả Hội Phật giáo Trung Quốc cũng chẳng ghi tên làm hội viên, không làm gì hết. Cho nên hôm trước quý vị có coi cái đĩa mà Thượng tọa Thanh Phong trụ trì chùa Tổ Đình Vĩnh Nghiêm có cho chúng tôi làm cái chức gì đó, Phó Ban Kinh tế Tài chính Trung ương. Thì cái này nói chân tình, nếu Thượng tọa nghe Thượng tọa cũng hoan hỷ, mà đúng như vậy thì trong lòng xuống thăm. Còn cái việc thích cái chức vụ này thì có nói với Thượng tọa thôi, con cho con chỉ tổ chức pháp hội niệm Phật với mấy bà già trầu thôi, chứ con cũng không có muốn có chức vụ gì đâu. Rồi thực lòng thì có danh mà không có thực, tức là mình làm cái chức như vậy mà không có cái khả năng để mình làm việc gì đóng góp cả. Ở đây chỉ có nuôi các cụ già, Phật tử thương, cho nên cũng có chút đỉnh tiền. Mà không biết sao mà số lượng người đông cho nên chi phí cũng lớn, cứ một tuần là trên 100. tháng là trên 500 triệu rồi. In kinh, in sách nữa đôi khi nhiều lắm, mà lo cái chuyện này lo còn chui xuể nữa, bây giờ làm chuyện khác. Thôi tôi quý thầy, tôi đưa vậy thôi chứ tùy khả năng thầy làm, chứ đâu phải tôi kêu thầy phó ban kinh tế rồi thầy phải đưa tiền làm hoài đâu. Thì cái việc mà Vấn Nhàn gặp thầy thì có lòng cung kính, tâm đầu ý hợp, cho nên người ta mới mạnh dạn đưa như vậy, chứ không thì đưa lên rồi mình làm mất uy tín người ta làm sao. Thì đọc lại trong văn sao thì Ngài không giữ chức vụ gì cả, nhưng cái này là Vấn Nhàn đủ duyên không khởi niệm, mà tự nhiên như vậy. Tự nhiên có cũng như không, không cũng như có thôi, tùy theo cái khả năng của mình phụng sự chúng sanh thôi. Thì thấy đọc lại cuộc đời của Ấn Tổ, Ngài in kinh sách là chính và không giữ chức vụ gì cả. Như hòa thượng người ta phong cho Ngài làm tiến sĩ hòa thượng Tịnh Không, Ngài kêu không, tôi không giữ chức này. Thì các vị ở bên Úc nói nếu hòa thượng không có danh dự tiến sĩ thì hòa thượng không có giữ được đại hội Phật giáo đa nguyên văn hóa quốc tế. Thì có cái danh dự tiến sĩ này là mới có được cái đủ cái tiêu chuẩn để mà vào tham dự trong cái hội đó. Ngài kêu như vậy thì được, vậy thì được. Chứ còn về cái việc mà tôi phong tiến sĩ không không vậy thì thôi tôi không chịu đâu. Thì thấy cái lối của các vị này nó giống na ná nhau. Bây giờ hòa thượng Tịnh Không đến Đài Trung cũng học văn sao này, tại Đài Trung với Ngài Lý Bình Nam cũng 10 năm. Ngài là một căn lành phải nói là xuất chúng, mà Ngài phải 10 năm ở đó học cái biểu pháp của Ngài Lý Bình Nam. Còn mình là kẻ hạ căn ngu dốt, suốt đời ôm cái bộ văn sao này là yên tâm, làm đúng theo những gì trong văn sao đã nói thì mình là người của Liên Trì Hải Hội rồi. Thì đọc những cái cuộc đời có từng chút mình biết, mình áp dụng lần lần. Rồi kế tiếp là những việc xảy ra gần đây. Từ khi đến Linh Nham, bất cứ danh lam thắng cảnh nào tôi đều chẳng tới xem, bởi chí chỉ mong vãng sanh, chẳng bận tâm đến danh lam thắng cảnh. Khi ở bên Mỹ đọc văn sao, cái bộ này do Phật tử ở Tịnh Tông ở bên Đà Lạt in ra hai cuốn, ba cuốn, một cuốn tục biên, hai cuốn tam biên. Thì khi đọc đến đây thì quyết định quay đầu về liền với chúng, không muốn đi danh lam nào nữa hết. Xưa giờ cũng đi nhiều quá, các nước trên thế giới hầu như nhiều lắm, Úc, Mỹ, Canada, Ấn Độ, Đài Loan, rồi Thái Lan, Singapore, Mã Lai, rồi Canada, rồi Tiệp Khắc, rồi Pháp, rồi Đức, rồi 16, 17 nước. Vừa là đi giảng xong rồi Phật tử dắt đi danh lam thắng cảnh thăm. Nhưng mà đọc đến đây rồi thì thôi, quyết định gói gọn hành trình quay về lại với đại chúng. Khỏi đi tham quan danh lam nữa đây, khỏi. Cho nên hôm bữa chúng tôi nói bây giờ quý vị mang máy bay đến chúng tôi cũng không đi nữa mà. Vì lo tỉnh thất này lo chưa xong, mà thêm cái chùa Tổ Đình Vĩnh Nghiêm mở pháp hội nữa là cả quá cái khả năng mình rồi. Thêm phóng sanh nữa bây giờ còn đi đâu. Ngay hiện tại buổi sáng nói như vậy là không biết bao nhiêu ngàn người họ vô, họ ở tại nhà, họ tu, xiển dương cái điều này. Vậy cho nên chúng tôi muốn nói đến cái việc đó là Ấn Tổ không có danh lam thắng cảnh nào, Ngài đi chỉ mong một chuyện, đó là chỉ có vãng sanh về cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Danh lam thắng cảnh đó là tuyệt. Cho nên giờ là không có tổ chức đi Ấn Độ hay là đi tham quan ở đâu nữa cả. Khi mình đọc vô đây rồi tự nhiên mình thấy cuộc đời Ngài như vậy, cái bắt đầu mình học theo. Bây giờ là chỉ có đi phóng sanh như tổ chức pháp hội rồi về, chứ không có tổ chức đi tham quan đâu nữa cả. Để cái tiền ở mình để dành mình in kinh, in sách. Cái đó là những việc xảy ra gần đây. Còn việc làm của Ngài là gì? Mỗi ngày lượng theo sức mình niệm Phật và trì chú Đại Bi, để làm căn cứ tự lợi lợi tha. Suốt đời chẳng thâu nhận một đệ tử xuất gia nào, chẳng nhận làm trụ trì chùa nào cả. Thì các thầy ở đây nhận là đệ tử hòa thượng Quảng Hiển, rồi Nhật đó là đệ tử của Hòa Thượng Minh Chiếu, Bủ đó là đệ tử Hòa Thượng Pháp Chiếu, Hòa Thượng Pháp Chiếu Tịch. Thì tất cả các thầy đều là đệ tử của các vị Hòa Thượng lớn hết. Giác Nhàn là bạn đồng tu với các thầy ở đây thôi, mà mấy thầy cứ xưng sư phụ chứ không xứng danh vậy. Người quy y cho mình mới là đúng sư phụ, còn Giác Nhàn chỉ bạn đồng tu. Có cái duyên đi trước từ hồi nhỏ, bây giờ gặp được bộ văn sao mừng rỡ vô hạn, muốn giới thiệu trao gửi quý thầy thôi. Nếu mà ai có nhân duyên được thì cố gắng hành trì theo lời dạy của Ấn Tổ. Nên cái tỉnh thất hôm nay ở đây thì giao lại cho quý thầy trong ban quản lý. Chúng tôi vẫn thích về khu chuyên tu, rồi ở dưới đó để vui với lại chim muông, với đó chim nhiều lắm. Rồi có cái suối đó, rồi thả cá, rồi vui sống trong cảnh thái bình tuổi về già đó mà. Nay cũng gần già rồi, 50 là gần 50 là già rồi chứ gì. Thì bao nhiêu năm lặn lội đi giảng, từ năm 2000 mãi cho đến 2018 lặn lội khắp các nơi. Thôi giờ dừng chân lại núi Voi với lại khu chuyên tu ở đó. Gọi là dùng thời gian để công phu hàm dưỡng cho tốt. Thì chúng tôi thấy chưa tu được cái gì mà tự nhiên nói được cái chú Nguyễn Trường Giang này, kỹ sư rồi công nghệ thông tin đồ, mà tự nhiên ông nghe ông hoan hỷ. Thì chúng tôi thấy ở lại để mà mình dừng chân để mình tu tập, thì những người có duyên đến với mình thì tốt hơn là mình đi phan duyên đi các nơi. Như là ở chùa Vĩnh Nghiêm là tự nhiên duyên nó xuống, thằng Tọa Thanh Phong mời mãi cho đến nửa tháng sau chúng tôi mới dám trả lời, sợ mình không đủ khả năng chứ không phải mình có tâm ích kỷ gì cả. Vậy cho nên thành ra sáng hôm nay chúng tôi thấy cứ càng ngày đại chúng tu nó càng có cái an định, nó có cái sức định, cho nên cái tâm nghe pháp của quý vị nó bớt vọng, tập trung cao, cho nên cái người nói người ta có cái cảm giác thích thú. Vậy cho nên thành ra hôm nay chúng tôi nói đến cái việc Ấn Tổ trì chú Đại Bi, thì chúng tôi nghe như vậy chúng tôi cũng thực hành theo. Lần đầu tiên cũng 7 biến, xong 14 biến, rồi 21 biến. Đến khoảng thời gian này là 21 biến. Rồi sau là 48 biến, rồi 108 biến, nhưng mà không có vội, từ từ. Vậy cho nên thành ra Ấn Tổ Ngài nói cái lời, nếu ai có cái lòng định lắng lòng sâu, thấy Ngài nói là Ngài có làm ở trong đó. Cho nên khi mình làm nó có một cái sức gia trì lớn lắm, và cái niềm vui này lớn lắm, gọi là pháp hỷ. Chủ nghĩa và giáo nghĩa niệm Phật đối với hết thảy mọi người đều dùng tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương để khuyên nhủ, bất luận xuất gia hay tại gia, ai nấy đều phải chú trọng chọn hết bổn phận con người, gặp cha nói từ, gặp con nói hiếu, anh nhường em kính, chồng hòa vợ thuận. Điều này mình làm không được, trong gia đình mình làm không được. Ngài nói mình làm không được chuyện này, chồng hòa vợ kính làm không được, về gặp mặt ổng ghét muốn chết cái kính gì. Cái tâm bất kính của mình nó thành khó rồi. Nhưng mà ra mình gặp quý thầy, mình gặp khách quý đồ, tự nhiên mình cung kính vân ạ ngoan, thì đó nó chưa phải là chọn bổn phận. Chọn bổn phận là phải cung kính chồng, thương yêu con. Cho nên kêu gặp cha là phải nói từ, gặp con phải nói hiếu, anh nhường em kính. Ngài thấy cái chuyện này làm không được, cho nên là Ngài mới nói cái chuyện này phải làm. Chồng hòa vợ thuận, chủ nhân từ, tớ trung thành, bất luận người sang hay kẻ hèn đều dùng những điều này để báo ban. Sang hèn tức là giàu có, trí thức, trình độ gì đi nữa nó cũng dính vô cái chuyện này ráo hết trơn, không thoát khỏi chuyện này, bởi vì đang sống cái tâm phàm mà. Khiến cho hết thảy mọi người trước hết là một người hiền, người lành trong thế gian, ngõ hầu cậy vào Phật từ lực siêu phàm nhập thánh, vãng sanh Tây Phương, chọn chẳng nói với người khác những lời lẽ lớn lao khiến cho họ không thực hiện được, mặc cho người ta bảo mình là hạng tăng, chỉ biết cơm cháo, chăm sự không làm được điều gì, đại lược là như vậy đó. Trước nhất người này muốn niệm Phật vãng sanh thì phải là một người hiền, là chọn bổn phận trong gia đình. Mình là một người chồng không giúp ích gì được cho vợ cho con mà đi phá rối nữa, quýnh bài quýnh bạc xì ke ma tí, hút sách lương lẹo gian dối, thì con người này không phải là người hiền mà gọi là ác nhân, là người ác. Nghe rõ chỗ nào không ạ? Ác nhân thì gặp ác báo thôi. Cái nhân mình làm ra ác thì chắc chắn phải gặp ác báo, không có cửa đi đâu được trơn. Đã ra cái quả rồi đừng có kêu trời trách đất, tự làm tự chịu. Nhưng mà chịu không nổi nữa treo cổ chết, uống thuốc chết. Con chú bữa nay không biết còn ở đây không, giám đốc chủ thầu xây dựng gì đó có tiền cái bắt đầu hư, theo biết bao nhiêu cô phá không biết bao nhiêu cái thai, chịu hết nổi rồi, nghiệp nó trói buộc chịu không nổi nữa rồi, cuối cùng uống thuốc tự tử mà may sao không chết, vô trong bệnh viện Chợ Rẫy xong rồi lên đây 2 tháng trời ngủ không được, điên cũng chết rồi, bây giờ phải uống thuốc cho nó chết chứ thôi nó, ở trong cái tư tưởng chịu đâu có nổi đâu, ở trong tư tưởng nó chịu không nổi. Cho nên Ấn Tổ nói câu là nghiệp nó đang trói buộc tâm, mà tâm này tạo ra nghiệp. Trong cái ai mà ông trời ông đất nào thánh thần gì đưa cái nghiệp tới cho mình bảo không. Quý vị nhìn kỹ lại hiểu không ạ? Quá hiểu rồi, mình còn đang còn tri thức, mình đang còn hiểu, chịu hết nổi rồi, coi như là không còn chỗ nào mà trốn thoát nữa hết. Lên trên này cái bắt đầu ra tu một thời rồi làm công quả, cái nguôi nguôi lần lần cái bắt đầu ngủ được, ăn được, tinh thần thoải mái. Nhưng mà nó chưa có tha, cái nghiệp này chưa tha đâu. Nếu mà không có quyết tâm một thời gian để huân tu, vài tháng sau thấy nó tỉnh rồi về bắt đầu dính chưởng nữa nha rồi. Tánh nào tật đó, nghiệp nó trói buộc tiếp, mà nó trói lần thứ hai nữa lên không nổi nữa. Bây giờ lần đầu mình cũng còn tính tâm mình lên được, nhưng mà lần thứ hai nó lờn, lên không không khó. Cho nên Ấn Tổ mình nói là nó vỡ đê một lần rồi là khó đắp vô cùng. Nước ào ạt chạy, nước nó chảy coi như là hơn ngàn dặm. Tâm thức của mình mà khi mà nó đã lờn một cái rồi thôi, nắm nó lại không phải là dễ. Cho nên lúc này thì cần đến thiên thủ thiên nhãn, vô ngại đại bi tâm đà la ni, cứu mình trước cho nó vượt ra cái cơn hoạn nạn. Sau rồi mỗi ngày trong tâm cứ 5 chữ quán tham Bồ Tát, quán tham Bồ Tát, đè nó xuống từ từ, đè nó xuống từ từ, phục nó lần lần cho bắt đầu nó yên, nó ngoan, nó ngoãn. Rồi từ cái tâm đó bắt đầu nó đi đến một cái cảnh giới tốt, gặp người tốt, là gọi là gặp được hiền nhân cứu mình. Vì tâm mình là ác nhân cho nên không thể nào mình có thể tương ứng với kẻ, với người hiền nhân giúp mình được. Mà tâm mình là phải hiền nhân thì nó mới gặp được hiền nhân, gọi là ngu tầm ngu mà mã tầm mã. Thì hôm nay mình lọt vào trong này, mình nghe được chánh pháp này là cái tín hiệu hiền nhân bắt đầu phát khởi trong tâm mình rồi đó. Nhưng mà nó chưa có lớn, chưa có lớn. Bây giờ mình phải nuôi dưỡng cho nó lớn, là phải ở một cái môi trường này hàm dưỡng cho nó. Cho nên nhìn kỹ lại văn sao, bọn phàm phu của chúng ta, chúng tôi cùng quý vị là coi như không có cửa đi đâu được hết trơn. Nếu không gặp sách văn sao thánh hiền để tu tập thì coi như là nó gây ác báo đến cùng cực. Đã gây ác báo phá thai rồi, không phải đơn giản. Của Đinh Gia Lệ của nó, bây giờ con phải làm sao? Nó theo con phải làm sao? Con gửi vô chùa rồi mà. Cái đâu phải đơn giản, con nói con gửi vô chùa là nó ở đâu. Út hận nó chưa có hết, cô chưa có làm được cái phước gì để cho nó có thể hoan hỷ với cô. Thì bây giờ cô phải làm phước. Hỏi con làm phước gì? Niệm Phật là tốt nhất. Thì hôm nay Ấn Tổ kìa, chị thêm chú Đại Bi niệm Quan Âm mát mẻ. Thì đó là cái điều mà hôm nay chúng tôi chia sẻ cái buổi nói chuyện sáng hôm nay. Cái đĩa này nên nghe lại. Chúng tôi sẽ làm cái đĩa này xong cho đại chúng nghe lại. Vì cái cảm giác của tôi nói hôm nay nó xúc động lớn. Đôi khi đi những đạo tràng khác không nói chuyện được như vậy là do mình đi cái ngày đường nó xa, tâm mình nó chưa có yên định trong buổi sáng như vậy, rồi tâm đại chúng nó cũng không có yên định, cho nên nói nó không có sự nhiếp thọ chuyển hóa nó cao. Những cái buổi nói chuyện như vậy nó có cái giá trị giáo dục về tâm linh từ cái lời dạy của Ấn Tổ lớn lắm. Vậy cho nên thành ra thời gian hết, Lúc hồi nãy 5 giờ mà 33 phút, cái giờ 6 giờ 27 phút thì chúng ta ra phóng sanh, nữa là gần 7 giờ chúng tôi chuẩn bị ra phi trường, rồi 8 giờ bay xuống dưới đó để sắp xếp ghế bàn vân vân mọi thứ để mà đón các vị Bồ Tát về chùa Vĩnh Nghiêm. Mong rằng các thầy, một số như thầy Nhuận Minh hôm nay chắc cũng đang ngồi nghe trực tiếp ở dưới chùa Vĩnh Nghiêm, một số các thầy có duyên trong văn sao cố gắng dùi mài ngày đêm trong đèn hành trì, cho đôi khi một mình giác nhàn nói một thời gian, lỡ mà Phật A Di Đà ngày đưa đi giảng sanh thì không biết ai ở đây để nói, phải nói cho người ta nghe, mà mình phải thâm nhập hành trì thì bắt đầu mình nói nó mới có cái sức hấp dẫn. Bỏ bộ sách này uổng lắm. Nên chúng tôi muốn đào tạo một số các thầy hành trì văn sao lên nói bằng cái tâm chân thật của mình, không dùng lời hoa mỹ, mà được đi vào lòng người họ chuyển nghiệp. Thì chúng tôi nói những cái điều này nó hữu ích lắm. Quý vị về tối nằm nghỉ, suy nghĩ lại lời văn sao chúng tôi nói nó có sai không? Không sai đâu. Nhìn lại gia đình của mình tan nát. Bây giờ mình vô đây mình niệm Phật để vãng sanh thì hỏi làm sao vãng sanh? Mình phải sửa từ nơi cái thân tâm của mình cho một người tốt, gọi là thiện nhân. Mà thiện nhân niệm Phật mới vãng sanh. Nói như vậy mình công phu nó có lợi ích không? Có, bắt đầu nó chuyển từ từ. Mà bên cạnh đó mình phải nhắm đến cái chuyện là mình phải làm cho một thành một con người thiện nhân. Thì niệm Phật nó mới có sức gia trì của Phật, giống như là nước trong, trăng trên trời nó mới chiếu vô. Ngàn sông có nước, ngàn trăng soi, muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Giờ hiểu câu này học thuộc, đọc thú vị lắm á. Thôi giờ mình hồi hướng ha.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và